Kính thưa toàn thể đại chúng cùng toàn thể Phật tử gần xa, hôm nay là ngày rằm phải không? 16 à? Hôm nay là ngày 16 tháng 5 âm lịch. Tôi có dịp về cái điều trước hết là công việc của trường Phật học, và cái việc thứ hai là kết hợp với cái việc của trường Phật học thì tôi có cho thông báo cho các Phật tử để ngày hôm nay đó, để thầy trò của chúng ta được thăm lom, được gặp gỡ, và tôi có thể nhắc nhở cho các Phật tử những điều mà chúng ta đã được học, được nghe, để nhắc nhở thêm vậy thôi. Cho nên là trong cái dịp này, trước hết là tôi chào toàn thể, chúc sức khỏe toàn thể các Phật tử có mặt hôm nay. Xin thưa cùng chư vị Phật tử, những cái ý mà tôi muốn nói là như các vị biết rồi đó, hiện bây giờ đó là ở trên cái mạng, ở trên website, nếu các Phật tử tuổi trẻ là một hai nữa là có trong nhà có con cháu tuổi trẻ thì các vị cần tìm hiểu kinh gì mấy chục năm nay tôi giảng qua đó đều có hết. Còn những vị mà không có điều kiện để kéo ở trên mạng xuống đó, thì nếu các vị dụng ý muốn có kinh nghiệm của tôi thì các vị liên hệ với Phật tử Diệu Xuân, Diệu Quang, vân vân, ở trong thành phố này có nhiều người biết làm việc đó và đã từng truyền bá phát tán cái kinh điển đó bằng cái đĩa CD. Đĩa CD bây giờ nó không có tốt được nhiều, mà Phật tử để trên cái máy là nghe có tất cả những cái kinh điển của tôi giảng mấy chục năm trước. Mà xin nhắc nhở các Phật tử rằng là cái thời gian mà tôi giảng như vậy đó là kinh điển từ thấp cho tới kinh điển từ thấp, đây có nghe mình nói là cái kinh điển thuộc về của Nhân Thừa có, của Thiên Thừa cũng có, của Thanh Văn Duyên Giác Thừa cũng có, và tông đỉnh của Đại Thừa của Phật giáo cũng có. Cho nên là các Phật tử mà nếu mà tìm hiểu các cái bộ đĩa, các cái bộ băng xưa đó, thì tôi xin thưa rằng là đủ cho các vị tu rồi đó, các vị không cần tôi nữa cũng được, không đòi hỏi tôi gì hơn nữa, bởi nhiêu đó cũng đủ tu rồi. Và nói thẳng ra đó là không phải gia đình nào, người nào cũng có khả năng tu ngang cỡ đó được đâu, bởi vì tấm lòng của người đệ tử Phật chúng ta thì có, nhưng mà thực tế là hoàn cảnh của gia đình, của bản thân mình chưa làm được ngang bằng cỡ đó. Ý tôi muốn nói là các vị đừng đòi hỏi thêm cái gì gọi là cao siêu, về cái mặt cao siêu đừng đòi hỏi thêm. Bây giờ tôi có gặp các Phật tử, cũng như hiện giờ tôi xin nhắc lại, mỗi tuần tôi đều có thượng tải lên trên cái mạng, trên website, mỗi tuần có một bài, trọng tâm là cũng nhắc nhở cho các Phật tử những cái gì mà tôi nói mấy chục năm qua, cũng như tất cả cái gì mà ý Phật muốn dạy cho chúng ta trong kinh điển mà trong đó có hết. Cho nên thật sự bây giờ là không cần tôi đâu, mà tôi cũng chẳng cần mời các Phật tử lại để nói dày tốn ngày giờ đâu. Tuy nhiên nó có cái lợi khác là chúng ta được gặp nhau, thầy trò được gặp nhau và nhắc nhở nhau, cái đó cũng có cái lợi. Nhưng mà thật sự là không đòi hỏi của tôi ở đây tôi cái gì khác, không cần thiết. không có cái để đòi nữa, đủ trong đó, đủ tu, thậm chí là chưa. Mà cái mà bây giờ từ đây về cho tới ngày tôi chết, cái chủ yếu của tôi là nhắc nhở cho các Phật tử là chết. Còn cái gì gọi là cao siêu về cái mặt đó, đó các vị đừng đòi hỏi thêm. Nói như vậy không có nghĩa là không còn cái gì để cho tôi nói nữa, không phải vậy. Tôi có thể nói ngày nói đêm mà nói không bao giờ hết, nhưng mà cái đó cũng không phải là cái của cái đòi hỏi để cho nó có cái gì cao hơn. Mà nếu nói ngày nói đêm là chẳng qua là chỉ những cái điều sai trái, những cái điều nào đúng, cái điều nào chưa đúng trong đạo Phật của chúng ta. Do vậy cho nên là vì cái mặt mà tích cực về để đòi những cái gì cao hơn đó, thì các vị đừng hy vọng ở nơi tôi nhiều nữa, đủ tu rồi. Mà bây giờ kể từ nay các vị nghe của tôi nói, tìm hiểu cái gì của tôi nói, tìm hiểu sách vở băng đĩa của tôi dạng, rồi các vị có thể viết ra cái gì mà các vị còn thắc mắc. Dựa trên cái của tôi nói ra mà bây giờ các vị thấy còn thắc mắc, thì cái đó tôi mở, tôi bấm cái huyệt, nói theo đồng ý chụp cứu, tôi bấm cái huyệt, nói theo là trong cái đĩa là tôi mở cái gút, mở cái gút mà cái gút thắt á, thì các vị không hiểu ngay. Tôi có thể nói thẳng với các vị bây giờ là đạo Phật của chúng ta nói chung là trên thế giới, nói riêng là đạo Phật Việt Nam của chúng ta, Phật giáo Việt Nam của chúng ta, các vị đi đây đi đó gần xa, mình phải nói rằng là có còn nhiều cái mà cần phải có minh sư, cần phải có minh sư giúp đỡ. Chứ không biết bao nhiêu cái mà các vị tưởng là của Phật giáo của chúng ta, rồi chúng ta cúng, rồi chúng ta lại, rồi chúng ta khấn khứa van xin, mà thật sự những cái điều làm đó không phải của Phật giáo thật sự. Cái đó có rất nhiều lắm. Nhưng mà tôi nói thật đó, thì có nhiều người gọi tôi là nói bạo tợn, thậm chí có người nói tôi nói hỗn hào, nghĩa là ngang tàn. Thì thật tôi không có những ý đó ngang tàn, hỗn hào, bạo tợn gì hết đó. Mà bởi vì có những cái mà nó sai và tại vì các vị không thấy, các vị có cảm tình với những cái sai lầm đó, cho nên nếu mà tôi chỉ ra cái sai lầm đó, cái cách gì đó, tôi là chỉ trích đầu này, phê phán đầu kia, chê bai đầu đó, chứ không có. Tôi không có cái đó. Cho nên những cái điều mà tôi nói người ta gọi là dữ tợn, thậm chí có người đặt trước tôi nói tôi chửi. Thấy không, thì tao cũng lên với đà là ông chửi. Mà làm sao mà chửi người ta cho được, người ta không có để cho mình chửi. Nhưng mà nhiều người nói vậy, kể cả những người ở gần mình tôi, họ nói nửa đùa nửa thiệt thật, người ta cũng nói tôi chửi, chứ không có phải chửi. Nhiều năm rồi các người biết, tôi không có đòi hỏi ở trên Phật tử bất cứ cái đòi hỏi gì cũng còn. Đối với bạn đạo của tôi á, trong giới tu sĩ á, tôi cũng không có cạnh tranh với họ bất cứ một cái gì. Cạnh tranh về mặt chùa chiền cũng không, cạnh tranh về mặt địa vị cũng không, cạnh tranh về mặt quyền lợi cũng không. Chứ tất địa vị gì đều không có cạnh tranh. Do vậy cho nên những cái điều mà tôi nói là tôi nói sự thật, để gửi gắm tới các Phật tử gần xa, chứ không hề có ý tứ cạnh tranh để được quyền lợi, được việc địa vị, được danh vọng, được sự nghiệp, được tiền tài, được chùa chiền, được đất đai, được chức tước gì đều là không có. Tôi tới năm nay thì tôi 83 tuổi rồi đó nha, mà hớn chưa liệt, chưa liệt này là hớn, tức là lưu bị. trước khi chết tôi nói câu nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, mà điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai. Câu này tôi có nói với các Phật tử mà đã có nghe tôi trước đây mười mấy, hai chục năm, ba chục năm đấy. Câu đó là câu của Du Chi Liệt và hết, tức là Lưu Bị nói với con và nói với mọi người, nếu như tôi tử kỳ thanh gia ai, cái con kia nó sắp chết, cái tiếng kêu nó não ruột ra ai đi lắm. Còn con người mà sắp chết á, cái lời nói rất là lạnh. Tôi nói câu đó hôm nay là một hai ba chục năm gì đó, có nhiều lần nói vậy mà nó chưa chết. Còn bây giờ đây thì nó lại càng gần tới cái chết, rất là gần tới cái chết. Cho nên cái lời nói nhân sự tương tự kỳ ngôn giả thiện, cái đó là có thật. Người sắp chết thì lời nói là hết cạnh tranh rồi, hết đấu đá rồi, hết đánh đổ, hết trù dập lẫn nhau rồi. Cho nên lời nói của tôi bây giờ là lời nói lạnh. Nhưng mà tại vì trung ngôn nghịch nhĩ cũng giống như lương dược khổ khẩu, thuốc hay khó uống, đắng khó nuốt khó uống, nhưng mà nó lợi cho tật bệnh. Còn cái lời ngay á thì nghe nó có thể Phật lòng Phật ý trái tại với nhiều người mà nó có lợi, nếu biết sử dụng nó một cách là thành thật, tận đáy lòng, thì nó có lợi rất là lớn với cái người nói lời nghe nó trái tài. Hôm nay mới lần tôi về đây đó, lần trước cũng như lần này tôi đi thăm viếng, tôi tham quan mỗi lần vậy, tôi thăm viếng mấy cái chỗ chùa chiền, tham quan mấy cái chùa lớn có, chùa nhỏ có, chùa mới lập cũng có. Thì dưới con mắt mà mấy chục năm học đạo, hành đạo và làm đạo đó mà, tôi thấy cần có nhiều cái mà tôi phải nhắc nhở cho những người Phật tử gần gũi nghe cho tôi. Nhưng mà có cái là cũng nhắc là nhắc vậy thôi, không dám nói thật tình, thật lý cho rõ ràng ra đâu. Là vì những cái xung quanh đó, nếu mà mình nói thật lòng thật lý, Phật tử chịu cũng còn không chịu được, còn muốn nữa là các cái chỗ, ví dụ như các cái vị người ta làm trụ trì mà trong đó nó có cái sự quyền lợi của người ta nữa, thì mình nói là sao người ta vui vẻ người ta nghe được. Nên nó thấy nhiều lắm. Từ từ tôi sẽ nhắc nhở các vị. Và nếu từ đây về sau mà các vị bằng lòng thì nhớ rằng trên cái mạng, hoặc là trên cái mạng mà người ta kéo xuống người ta làm vỉa làm băng á, các vị cũng có thể nghe được là những điều của tôi nhắc nhở đó. À, xin lỗi chút xíu nha, nãy giờ có cái gì tôi cầm mà tôi quên hoài. Có ai hỏi gì đây, có gợi ý gì đây không là tôi sẽ nói tiếp ha. Tôi nhờ thầy đọc được cái thứ coi.
Kính thưa, có một nhà hiền triết cho rằng
chưa sát 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 ra
hành động xấu do tư tưởng xấu, nhưng hành động xem có vẻ tốt nhưng cũng từ bản ngã, tức có tư tưởng thiện thì cũng là tham là không thiện. Vậy theo thầy có hành động nào hoàn toàn thiện? Câu hỏi chấm. Xin thầy chỉ giáo. Con rất cảm ơn tâm chân.
Đọc cái này là cái này là
chính là
đừng đưa vô sắc miệng.
Có một nhà giải thuyết cho rằng hành động xấu do tư tưởng xấu, nhưng hành động xem có vẻ tốt nhưng cũng từ phải gã, tức có tư tưởng thiện thì cũng là tham, là không thiện. Vậy đại thầy, có hướng hành động nào là hoàn thiện? Xin thầy chỉ giáo, con rất cảm ơn. Tâm chân.
Câu hỏi này là cái vị tâm chân này đã biết hành động nào là thiện rồi, và đã biết cái hành động nào không thiện rồi, cho nên mình mới chê. Mình mới chê cái hành động đó tuy thiện mà không thiện, là mình chê. Thì cái này coi như biết rồi mà. Cho nên là cái này thì câu trả lời này không có ngày rồi, không có ngày rồi. Thế thì Phật tử tâm chân này giờ nghiên cứu kinh điển lại đi, chứ không có hỏi cái này, hỏi nói không có ngày rồi. Người ta có vẻ thiện, mình làm sao mình biết người ta làm cái việc đó là có vẻ thiện mà không thiện, mà là dị ngã. Mà nếu mình biết cái đó có vẻ thiện mà vị ngã trong đó, là mình biết là cái đó là sai rồi, thì mình bỏ, là mình chọn cái thiện không, coi như tự biết rồi. Cho nên cái này xin thưa là tự mình thiền định lại, rồi dựa vào kinh điển của Phật dạy, thân khẩu và ý của người đó thiện. Phật dạy cái tiêu chuẩn thiện là thế nào, thì người đó thân khẩu ý thiện thì mình chơi, còn thân khẩu ý của người thì đó mình biết là không thiện thì mình đừng gần gũi, vậy thôi. Chứ câu hỏi này là tâm sân thì đã biết thế nào là thiện, và đã biết thế nào là cái có giả thiện mà không phải thiện, thế thì biết rồi còn hỏi gì nữa. Cái đó phải tự tu thiền đi, tự tu thiền rồi biết à. Giờ tiếp tục tôi xin nhắc cái này, cái ngón tay chỉ tăng kỳ này mà tôi gửi đến để cúng dường cho các Phật tử trong cái bữa gặp mặt hôm nay đó. Tôi dùng chữ cúng dường, các vị cũng đừng lấy làm lạ nhé. Chữ cúng là chữ cung, mà chữ dường là chữ dưỡng. Các vị cúng dường cơm áo gạo tiền để gọi là tứ sự cúng dường cho chư tăng, thì gọi là cung dưỡng cho chư tăng, tứ sự để mà ăn mà ở mà học mà tu, ví dụ vậy. Rồi khi tôi gửi tôi tặng các cái này cho các Phật tử, tôi cũng có thể nói là tôi cúng dường cho các Phật tử. Các Phật tử nghe cái đó đừng có ngại, cái đó mình cũng phải học đó. Chữ cúng là thật sự là chữ cung, chữ dường thật sự là chữ dưỡng, nếu mình viết ra cái chữ nho nó vậy đó. Hồi nãy các Phật tử gửi cúng dường tiền cho tôi để tôi tự tiện tôi muốn xài cái gì trong cuộc sống, thậm chí tôi có thể đóng góp vào trong việc in kinh này để cúng dường cho tôi tiền đó mà, để tôi in kinh này. Và khi có cái này rồi là tôi cúng dường trở lại cho các vị, các Phật tử nguyện kinh hoặc là nguyện sách, để bồi bổ dưỡng nuôi cái trí tuệ cho người Phật tử, thì tôi gọi là tôi cúng dường cho Phật tử. Cái đó đừng có ngại ngùng gì hết. Thế thì trong cái tập những cái tập thơ này, hồi trước lần trước là cái tập 1 á, tôi đã có cúng dường 1 lần. Nhưng mà cái tập lần 1 đó, thì hồi đó tại vì tôi thích chơi, gọi là chơi mà, cho nên là làm được bài thơ nào đem ra vội vã mà ưng. Cho nên cái bài thơ là ngón tay chỉ tăng thơ, lần một nó khác với lần này ở cái chỗ là có cái lần này nó có cái chữ tịch chỉ đề chuông, nó khác với lần trước không có chữ tịch chỉ đề chuông, nghĩa là thơ rồi thôi. Mà ở đây mà thơ rồi có cái bài mà gợi ý thêm cho các Phật tử. Cho nên các vị Phật tử nào mà được nhận cái Phật thơ lần này, để ý có chữ trực chỉ đề chuông này nè, nó gợi ý cho các Phật tử tham thiền thêm. Ví dụ như một bài thơ gợi ý ra bốn câu thơ là bốn cái ý để thiền định, để tư duy. Nhưng mà nếu mà tôi có chữ trực chỉ này đó, tôi gợi thêm cho các vị thêm sáu cái ý tư duy thiền định nữa. Thành ra là cái tập thơ tịch chỉ đề cương, tập một này là có tịch chỉ đề cương đó, là các vị có thể là khơi hướng dẫn khơi nguồn để các vị nắm 10 cái điểm mà cần phải tư duy. Tôi xin nhắc là cái vấn đề học Phật của chúng ta đó, của người đệ tử Phật đó, tư duy tu tập là quan trọng. Tư duy tu tập là quan trọng. Tư duy tức là nghĩ ngợi, tức là tham thiền, thiền định đó, cái đó mới quan trọng. Chứ đây là cái này tôi gọi là nhắc nhở đây nha, nhắc nhở chứ không phải là soi mói, không phải là chỉ trích để kỳ thị nha. Các vị tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa mà các vị không có tư duy, không có thiền định, là cái ngày đó thành thật mà nói đừng sợ bất lòng, các vị hy sinh cái xương sống của mình, hy sinh cái tàn tọa của mình, mà có thể xương sống mọc gai cũng có, cái cổ họng của mình nó khàn thanh quản cũng có. Còn Đức Phật Thích Ca thì thê thảm vô cùng. Phật hồi đó 80 tuổi mới viên tịch, tức là lúc tuổi nó đã già rồi, mà cách thêm năm nay mấy ngàn năm nữa, mà bây giờ nghỉ ngơi ở trong cái pháp thể thể tánh pháp thân á, không được yên. Các vị mời ra ngồi đó mà từ 8 giờ sáng các vị tụng tới 4 giờ chiều thì còn gì là chịu nổi cái sức chịu đựng của tuổi già của Như Lai Thế Tôn. Cho nên nói vậy các vị nói tôi là ngang tàn, là bướng bỉnh, là phê bình, là chỉ trích, không có phải. Nhân khi tư tưởng kỳ ngôn giả thiện, cái người sắp chết rồi lại nói không có chỉ trích, không có phê bình, là cũng phải có gì quyền lợi. Mà tôi khuyên rằng các Phật tử phải học tập tham thiền. Tham thiền tức là tư duy quán chiếu soi rọi nội tâm, soi rọi ngoại cảnh, để nhận thức cái chân lý. Chứ đừng có tụng nhiều, còn lại nhiều đó tội nghiệp cho những người lớn tuổi, tội nghiệp cho những người đầu gối có bị thấp khớp, tội nghiệp cho những người xương sống có gai. Những người lớn tuổi một chút xương sống có gai lại không được nhiều, rồi thật không xương hay sao? Những người mà cái đầu gối cái xương khớp của ta lại nhiều không được, rồi bà Phật không chứng hay sao? Đâu có phải vậy. Cho nên cái vấn đề tu tập là thiền định, quán chiếu tư duy, sửa thân sửa miệng sửa ý, hướng vào cái điều lành, hướng vào cái điều thiện. Còn cái nào mà ta làm thiện mà mình biết rằng là nó có vẻ là vì ngã vì nhân hay là vì thiện giả đó, thì cái đó mình đừng có theo. Cũng như về Phật tử Minh Châm gì nãy nói đó ha, mình biết người ta làm cái đó giả thì mình đừng có theo, mà giả mình biết thiệt á, dám thấy biết thiệt ha. Là tôi nói ví dụ như bây giờ là tôi nói pháp mà tôi nói giả cũng được đó, vậy ở cái gì tôi làm tôi thừa biết cái đó. Tôi nói pháp gì mà tôi không có thiệt cả nhà, Tôi nói hồi về đây gần cuối là đó, thầy định cất cái chùa. Cất cái chùa mà là 25 tỷ mà thầy làm mới có 9 tỷ là hết tiền. Giờ các Phật tử mới nỗ lực ủng hộ thầy để cho thầy hoàn thiện cái công trình đó. Thầy lỡ mà thầy có chết thì thầy mới an lòng nắm mất. Đó là nó hết như vậy đó, là có vẻ đó, có vẻ nghe cho biết nhưng cái thiệt mà không phải thiệt là cái đó. Đó cho nên cái câu nãy là hỏi cũng không phải là vô lý, nhưng mà câu đó thật sự mình biết được mà. Rồi cái tôi thuyết pháp đã rồi tôi nói thầy giờ năm nay 83 rồi, mà nguyện vọng của thầy là muốn mình chết là phải có cái tháp mà thầy đã dành mấy chục năm nay, mà giờ nó mới có 70 triệu rồi, mà các cái ông nhà thầu thì cho cái kiểu cái tháp của thầy vẽ đó họ nói tới cỡ 180 triệu thì họ mới làm. Vậy thì thầy để dành mấy chục năm nay mới có 80 triệu, giờ còn thiếu 100 triệu nữa. Vậy thì các Phật tử phải ủng hộ thầy để cho nay mai đây thầy có về Phật thầy định nhắm mắt nghe biết liền giỡn rồi. Thầy mai mốt thầy về Phật, mà về Phật thì là gọi Phật ngon lành rồi, còn xây cái tháp 180 triệu chi. Cho nên mình nghe mình biết vậy đó là có giá thiệt mà không phải thiệt, có giá lầm mà không phải lầm. Thì cái nó tự mình nghe mình biết, cái biểu ông từ thông mình cứ nói hoài chỉ về nó quấn bể bạc ổng sao. Cái là cái bắt từ thông chỉ á, cái bạc từ thông là bằng bạc cái bộ bằng cá xanh hay sao mà nó quấn bể bạc lấy gì đó. Tôi còn nói được với ngài tôi chết, tôi còn chỉ được với ngài tôi chết cũng chưa hết cái mà các Phật tử cần tránh nữa cơ. Cần tránh thôi nha, chứ tôi chưa nói các Phật tử đòi cái gì cao siêu nữa. Tuy nhiên là cái cao siêu mà tôi nói ra rồi đó hả, là các vị bỏ tôi hết đấy. Bỏ hết không có tới đây nữa đâu. Cho nên bây giờ có khi là tôi cũng còn chưa dám nói. Bởi vì tôi muốn nhắc những cái bình thường cho các vị biết là tôi cũng phải chừa lại, để cho các vị lại đây chứ. Chứ tôi mà nói ra đúng mất rồi đó, thì các vị có thể nói là không có mấy người lại đây nữa đâu. Nếu có thằng nào mà có lại chăng là có đi kiếm cá nhân tôi gặp gỡ riêng rồi vậy đó, chứ còn cái tôi là vậy là không có thể là không còn, nếu tôi dám nói hết. Cho vậy cho nên hồi xưa Đức Phật Thích Ca Thích Pháp cũng vậy à, ngài cũng chưa cái mức nào đó, tới chừng gần chết mới nói cái Pháp Hoa, gần chết Phật mới nói đó chứ. Hôm qua với bạn Cộng Bắc Niên, cái Pháp Hoa là gần chết Phật mới dám nói cỡ đó đó. Phật mới dám nói là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sinh là Phật đã thành. Câu đó là cái thời Pháp Hoa là gần chết mới dám nói câu đó. Bởi vì chúng sinh đã nói tôi vậy đây, tôi là Phạm Phu vậy, mà ông nói tôi thành Phật là sao? Ông nói tôi đã thành là sao? Rồi ông nói tôi sẽ thành là sao? Rồi ông đưa ra cái hình ảnh là thường Bất Kinh Bồ Tát gặp ai cũng lại hết, ngã bất cảm kinh như đẳng gia đương tác Phật. Tôi không dám kinh các ngài vì tất cả các ngài đều sẽ thành Phật, gặp ai lại đấy. Mọi người đó ông thì kêu điên, kẻ thì đánh, người thì mắng nhiếc, người thì lấy đá lấy gậy mà đập mà chọi, chứ đâu phải dễ dàng. Cho nên cuộc đời tôi tới đây mà chưa ai chọi đá, chưa ai lấy gậy đập, còn mắng nhiếc đó thì cũng nói sơ thôi. Là chưa nói hết thiệt đó, chứ nói hết thiệt không dễ đâu. Cho nên cái mà tôi muốn nói cho Phật tử nghe đó là coi như tôi nhắc các vị, Còn vị nào mà thật sự muốn gì á, phải gặp tôi tiên. Mà gặp tôi riêng rồi tôi phải hỏi cái nguyên do, cái điều kiện, cái động cơ mà các vị muốn gặp tôi. Các vị có nguyên do các vị gặp tôi có cần thiết là có đủ cái tiêu chuẩn để gặp tôi chưa? Đây tôi nói tiêu chuẩn, đây là tiêu chuẩn đạo lý chứ không phải là tiêu chuẩn giàu nghèo sang hèn. Cái đó cần thiết gặp tôi chưa? Gặp tôi mà tôi nghe cái tiêu chuẩn mà muốn đi con đường đó mà được á, thì chừng đó tôi mới dám nói. Chứ không phải nói người nào nghe từ thân nói vậy, bây giờ tôi tìm riêng ổng để tôi hỏi con cái đó là cái bí quyết gì để tôi tìm hiểu. Tôi cũng vẫn không bao giờ nói. Tôi nói vậy là các vị nói là vậy thì tôi tới đó tôi phải nói, tôi nghe cho tu hành cho bùi mạnh, cho tôi phát bồ đề tâm hay là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh vân vân, để cho ông nói cái bí mật ông cho tôi nghe. Không được nào. Bởi vì đối với ông Từ Thông này á, gọi là thành Phật thì chưa đâu, nhưng mà nói đã thành Phật cũng được, nhưng mà bảo tôi nói tôi thành Phật thì tôi cũng không nói vậy. Nhưng mà tôi nói tôi đã thành Phật cũng được, không sao hết. Nhưng mà tôi không nói với những vị mà tới tìm hỏi tôi để hiểu cái bí quyết của tôi, mà dùng cái cách gì đó để thuyết phục tôi để cho tôi nói, không được đâu, không dùng cách thuyết phục được. Bởi vì trong những cái bài thơ này nè, có bài thơ chưa nói chi đã hiểu rồi, chưa nói rồi đã hiểu rồi kìa. Đừng ai hỏi tớ hiểu chi, nói chi không trúng mần chi đắc vạn pháp không chi phải hỏi chi. Nói một cách khác là các vị tới mà nói chuyện với tôi trong vòng 3 câu là tôi biết các vị rồi. Tôi nói biết đây là biết về cái chiều hướng của đạo lý nha, chứ còn về chính trị nè, về quân sự nè, về kinh tế nè, về khoa học kỹ thuật nè, cái đó đừng có hỏi tôi. Mà về đạo Phật, về mặt tư tưởng, trên đường lối tu hành giải thoát giác ngộ, các vị hở ra kiểu nào đó tôi đều nắm được hết. Chưa nói chi đã hiểu rồi, cái đó là sự thật đó. Do vậy cho nên là các Phật tử không thể làm cái cách mà để khơi cho tôi lầm lạc để khai thác cái gì của tôi còn. Từ là cái lúc nào mà tôi nghiên cứu tôi hiểu được thì lúc đó tôi mới nói. Còn như bây giờ vậy, đây là nhắc nhở Phật tử thì có, mà còn cái bí mật cũng vẫn chưa nói được. Mà Như Lai nào cũng có cái bí mật nha. Như Lai nào nói kinh cũng có bí mật hết. Tôi nói ví dụ như giờ tôi dùng chữ bí mật là học cái bộ luận Duy Thức học đó, cho bị biến kế chủng vật thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh viên thành thật ư bị thường viễn ly tiền tánh có giữ thử y tha phi dị vi bất dị như vô thường đẳng tánh phi bất kiến thử bị. Đó là kệ này. Tất y thử tam tánh lập bị tam vô tánh cố Phật mật ý thuyết sơ tất tướng vô tánh thứ vô tự vô tánh hầu do việc như tiền sở chấp ngã phát tánh. Bí mật tới cái chỗ đó, tới cái chỗ cùng cực Đức Phật mới là đã phá. Mà đã phá cái đó là cái gì? Biến cái sở chấp tự tánh không có, y thật khởi tự tánh Đức Phật nó có đó thì thật cũng không có, viên thành thật gọi là tánh viên thành thật đó, Đức Phật có đó đó, nhưng mà kỳ thật cũng không có. Đó là cái bí mật nhà nghề của Như Lai. Lúc trước Như Lai có biết cái sở chấp tự tánh, y tha khởi tự tánh, viên thành thật tự tánh. Nhưng mà tới cái cuối cùng rồi biết ra đó, thì đó là bí mật của Như Lai. Và tới từng Như Lai nói thiệt á, thì biết là biết cái sở chấp tánh không có, y tha khởi tánh không có, viên thành thật tánh. Mà Như Lai nói hồi hợp lắm, bên này Như Lai nói không có. Như Lai nào cũng vậy hết, nó cần có cái bí mật. Bởi vì nếu mà nói mà khai cái bí mật sớm là không có người ta nghe. Kinh Pháp Hoa là gần chết rồi mới dám nói tới cái mức đó. Vì thích hợp ra cũng là nói thì cuối cùng rồi là sắp bái bài, sắp chết rồi mới nói, chứ bình thường cũng không dám nói. Tôi bây giờ tôi cũng có cái đó, tôi cũng có cái bí mật nhà nghề đó. Gần chết là phải gặp ai đó mới nói, chứ không phải ai đó lại cái lúc gần chết rồi tôi nói á. À, cái đó là thiệt đấy. Cho nên là các vị đừng có đòi hỏi tôi cái gì nữa, cao xa lắm. Bây giờ tôi nhắc các Phật tử, nếu các vị chịu nghe rồi tôi nhắc, còn các vị không chịu thôi không sao hết á. Tôi nhắc từ đây thì sao là nhắc thôi. Cái những cái gì mà cần nói trên đường tu hành là tôi đã nói trong mấy chục năm nay rồi. Nó trong băng, nó ở trên đĩa, nó hiện giờ nó trên mạng, trên website. Bây giờ coi gì đây, nó có gì mới nữa đây nè. Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng như thế nào là chánh định để được chánh định. Như hành để hành giả phải tu tập như thế nào. Chánh định có tương quan như thế nào, tương quan như thế nào của chương trình tu tập. Cái vị hỏi này có khi nào có coi này chưa? Cái cuốn Ngón Tay Chỉ Thân 1, 2, 3, 4 có chưa, có coi chưa? Và có coi cuốn Như Nguyện Thiền Sư chưa? Cho tôi biết cái đó được cái gì, đọc cái gì mà còn chưa hiểu chánh định thì mới hỏi. Còn nếu như hồi trước giờ mà không hề đọc gì hết mà biểu vậy thì tôi nói là tôi nói sao? Đọc Như Nguyện Thiền Sư 120 bài có đọc bài nào chưa? Trong 4 tập Ngón Tay Chỉ Thân có đọc chưa? Hỏi là phải hỏi vậy, chứ không bao giờ mà lại tới tôi mà đòi nó đòi tôi xin quy hồng đạo mà tôi nói chuyện. Bởi vì nếu mà lại nói tôi giờ tôi muốn đi tu, giờ tôi muốn xin quy á, là tôi chỉ đây ở chỗ tôi đó, tôi ở trên đời đó, đối diện tôi đó có chùa đó, qua đó học. Rồi nếu cái chùa đó mà không chỉ á, nó không đẹp ha, nó không giàu gì đó, thì đi ra ngoài kia cách 5 cây số có cái chùa nữa đang giàu đang đẹp và đang xây cấp. Mà nếu không chịu nữa là tôi chỉ già thiếu gì chùa để hỏi. Cho nên những người mà hỏi tôi là phải biết cái gì của tôi nói ít nhiều. Chừng nào mà cái tôi nói ít nhiều đó mà các vị thấy là không thỏa mãn được cái yêu cầu của các vị thì chừng đó hỏi tôi mới nói. Chứ nếu mà chưa có đọc gì hết, ví dụ như cái bài này là chứng tỏ là tôi có thể nói tôi cho là chưa có đọc cái gì của tôi không. Mà dầu có đem 100 triệu cúng liền ngay tức khắc mà chưa có đọc cái gì của tôi hết, yêu cầu tôi trả lời câu đó tôi cũng không trả, không trả lời. Thậm chí 1 tỷ tôi không trả lời. Mà muốn tôi trả lời là phải đọc cái tôi nói, các đơn giản các đơn biết mà còn bất bình bất mãn chưa thỏa mãn chỗ nào thì hỏi mới nói là không cần ăn đồng xu, không cần xin tâm nào chừng nào hết, cũng chẳng cần để lấy tiền làm pháp để sau này mình nhắm mắt. Nếu chưa biết là xin thật cáo lỗi hết, đừng có hỏi, không bao giờ nói. Mà lại nói chuyện với tôi là tôi biết có đọc của tôi hay không, có nghe của tôi hay không. Thành ra cái hỏi là được phép hỏi hết, nhưng mà ai là người hỏi? Hỏi để làm cái gì? Còn hỏi mà chơi mà để mà hạ tôi nó không được đâu. Nó thẳng thừng bất cứ ai cũng đều không có hạ tôi được. Nó thẳng vậy đó. Hạ tôi về vấn đề đạo Phật đó, không hạ được. Nhưng mà nói như vậy là chúng ta cùng là đệ tử thật cơ. Chứ còn nếu phải đệ tử thật thì trời nên lo cho cái gì nhanh lên chứ đừng. Tôi nói như vậy tôi nghĩa là đạo Phật tôi nắm rất là dừng. Nếu anh em nào đó có cùng lý tưởng đạo Phật thì cũng cỡ ngang tôi, đi song song với tôi. Còn nếu anh em có đi trước tôi chút đỉnh, tôi sẵn sàng đi theo chút đỉnh mà tôi vẫn đi theo các anh. Còn nói vậy anh hạ tôi là không được. Bởi vì cái cơ mà nếu nó không có hơn nhau nhiều, nó không có hạ được. Bên đây là đưa qua là bên kia là có quá giải, thành ra không hạ được. Đi song song chơi thì được, bạn bè với nhau thì được. Tôi có thể nói những cái mà những cái cần thiết, những cái đáp ứng yêu cầu cho Phật tử của đệ tử Phật của chúng ta dài dài mà không bao giờ hết. Tôi nói không bao giờ hết đây là có nghĩa là cái tuổi này là đã không bao giờ đó kịp. Tôi muốn nói có chuyện trí cỡ nào cũng không có đủ thời giờ để có kịp rồi đến tới nơi. Biết đâu là cái thăm lần này rồi là lần cuối cùng cũng có cái mà. Cho nên các vị đừng nghĩ tôi gì khác hết á. Tôi thăm các vị lần này rồi tôi có thể là lần này là cuối cùng cũng được. Giờ đâu mà tôi nói như vậy? Rất có chứng minh cụ thể. Đây, Thượng tọa Quảng Tâm cách đây 25 năm, bây giờ chúng ta ngồi đây đó, ngồi đây mà học trong giảng đường này nè, là do Thượng tọa Thích Quảng Tâm. Và Thượng tọa Thích Thông Kinh, hồi đó hai vị đó làm trưởng ban Phật giáo của cái quận Thủ Đức. Và Thượng tọa Thích Quảng Tâm năm nay 64 tuổi, mới viên tịch cũng vậy, hay là từ trần cũng vậy, cách đây mới có mấy tuần thôi. Thượng tọa Quán Tâm hồi đó mời tôi là cái người không danh không phận, không chức không tước, không địa vị, không càng không giàu có. Nhưng mà Thượng tọa Quán Tâm tới cái cốc của tôi, cái cốc tức là cái nhà nhỏ, chữ cốc là tôi dịch ra nghĩa là chữ hang, giống như cái hang của cái kẹt núi vậy đó. Tới tôi mới thương lượng với tôi và mời tôi về lập cái trường Phật học ở tại cái chùa Thiên Minh này, mà ngay cái giảng đường mà ta đang ngồi đây. Mà cái chùa Thiên Minh bây giờ đó là cái giảng đường ở đó. Còn ở đây là cái chỗ của tăng chúng. Ai nói gì à? Xin lỗi, ai nói gì đó thì đừng có nói nha. nói điện thoại và thì xin mời ra ngoài nói ha. Hồi đó là cái lớp học đầu tiên, cách đây 20 năm đúng. Cái trường mà học ở Vĩnh Nghiêm mà thành hội Phật giáo mượn cái chùa Vĩnh Nghiêm, cái là mượn đó nha, mượn cái mặt bằng. Tôi làm hiệu trưởng cũng giống như bây giờ vậy. Thì hồi đó nó tới mấy trăm người, mà cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm á thì ngồi không có hết, cho nên thượng tọa Quả Tâm mấy muốn phát huy cái Phật giáo ở cái địa thế Thủ Đức này, mới mời tôi thương lượng với tôi, mời tôi mở ở đây gọi là cái chi, một cái phân hiệu. Thì lúc đó nhà nước vẫn nhất trí cho mở cái phân hiệu là tại giảng đường đó, cho nên hiện giờ đây là có một số Phật tử, cái số đó là cái cô và thị giả tôi đó, cùng một số chuyên ni chuyên tăng là học tại cái chùa này, học tại cái chùa này mà ra bây giờ làm thư ký có, làm trụ trì có, làm những cái chức thuốc ở trong Phật giáo có, là do học tại cái giảng đường chùa Thiên Minh. Bây giờ mà thầy Huệ Cảnh như Huệ Nghiêm không cho tôi mở lớp đó, nhà nước cho mà Huệ Cảnh Huệ Nghiêm không cho, mà được cái đó mới là cái chuyện lạ lùng cơ chứ. Cái lớp đó là cụ Nguyễn Thành Tài là khiến cho tôi mở cái lớp đó. Hiện giờ là tôi đây không đủ lớp học mà, còn bây giờ là bị ngăn ngay đây chứ đâu có phải. Cho nên trong cái danh thiếp để là các vị đọc mà có cái nhiệm chủ chùa Thiên Minh đó, giờ tôi không còn nữa. Thầy trò Huệ Cảnh Huệ Nghiêm coi như tự cắt đứt. Cô Nguyễn Thành Tài ký giấy là lớp học của tôi đó, mà bây giờ tôi vẫn không làm lớp học được. Tôi nhắc như vậy nghĩa là thượng tọa Thích Quảng Tâm cách đây 20 năm đã từng thương lượng với tôi để mở mang cái chỗ này cho nó tốt cho cái ngôi chùa Thiên Minh. Thế thì là cái khóa tại cái chùa Thiên Minh đó bây giờ ra làm việc Phật giáo, trụ trì có, nhân viên Hà Nội, nhân viên trường học cũng có. Thì thượng tọa Quảng Tâm bây giờ mới có 64 tuổi. Tôi nói chỉ mới 64 tuổi là các vị đừng có cười, bởi vì so với 83, so với 87, 85, so với 90, so với 100 thì 64 là gọi là mới 64 được. Chứ 64 tuổi không phải dễ có à nha. Trần Nhân Tôn Sơ Tổ Pháp Trúc Lâm Thiền Tôn Pháp Trúc Lâm của ta đấy có 40 tuổi thôi. Đại Thi Hào Nguyễn Du có 55 tuổi thôi. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm có 44 tuổi thôi. Còn cũng Thi Hào là Ôn Như Hồng Nguyễn Gia Thiều nó có 47 tuổi thôi. Trí tuệ tài tình cỡ như là con Minh á có 55 tuổi thôi. Còn một tay tướng tài của Đông Ngô là Châu Du có 27 tuổi thôi. Cái gì bây giờ là tôi còn quan tâm mà mình nói 64 tuổi thôi, mới 66 tuổi thôi, đó là mình so với những bậc kỳ cựu, những bậc lớn tuổi, cỡ như đại tướng Võ Nguyên Giáp năm nay 100 tuổi đó, thì thượng tọa Quả Tâm mình gọi là mới 64 tuổi được này. So với tôi 83, thượng tọa Quả Tâm mới 64, cái chữ 64 nó không được gọi là mới nếu so với người khác. So với Đại Thi Hào Nguyễn Du, so với là Trung Du, so với Khổng Minh, thượng tọa Quả Tâm mới chưa thành. Mới tôi định nay chừng tuần 2 vậy đó, tôi mới đi đốt nhang hôm qua đấy, mới đi tới chùa đốt nhang. Tôi nói đáng lẽ là tôi ngồi trên đó mới phải, cái đó nhường cho tôi cúng dường cho thượng tọa 100 triệu ngay bây giờ để làm cho cái chùa đó. Tôi hỏi ra là các vị đệ tử đó nói đó nha, làm mới có khoảng 10 triệu, nhưng mà bây giờ mới xài cho được cái chùa đó là còn khoảng 12 triệu nữa. Do vậy cho nên là khi mà tôi tới tôi đốt nhang bàn thờ thượng tọa thiện tâm, tôi nói lẽ ra thượng tọa phải để cái vị trí đó cho tôi. Tôi có 100 triệu ngay tức khắc để thượng tọa làm thêm cái chùa, dù nó nhỏ nhưng mà cũng làm thêm được cái gì đó. Chứ cái tuổi thượng tọa ta đã có cái sao 4 mà chưa được phong của thượng, mới sao 4 mà. Còn tôi có ba về mà để tôi lấy lớp về mà người ta cứ đã nói tôi là cái ông từ thông dữ quá. Nói bạo tợn là hùng hổ gì đó của tôi. Thậm chí có người nói tôi chửi, nhưng mà chửi cái gì? Tôi nói nghe cũng hơi đau thiệt. Đau lần khi nào á, trời ơi, cái một kẻ tầy quầy dày nè, mà đem mà cạo ra rồi người ta phải rửa tôi, người ta mới dám dán được chứ. Cho nên là muốn trị cái lực nghĩa đó thì phải chịu cả xác rửa con và thế giới xuống vô nó mới là hiệu quả. Cho nên cái điều tôi nói là để giống như anh tôi ốc sinh già để giấm thuốc, nhưng mà tao chịu để nó chửi gì chết xong hả tụi. Nên là bây giờ tôi nói cái này là cái gì ngã ngửa là hết cả cái giáo hội Phật giáo Việt Nam tôi còn ngã ngửa. Nhưng mà nói vậy tôi được cái gì? Năm nay 64 tuổi rồi, lẽ ra là được phong hòa thượng hồi 60 61, mà vì trễ chiếm đò. Trễ chiếm đò là cái năm đại hội lúc đó mình chưa đăng ký hay gì đó biết, hay là mình mới có năm mươi chín rưỡi à, sẽ dùng ta phong mà mình là cái gửi như vậy, còn là trẻ là ký gì đó, không được, chưa được làm hòa thượng. Mà thật nhắm chân cái lẽ thật thì tuổi của hòa thượng hiện tại đang được hòa thượng rồi, nhưng mà chưa được. Cho nên nãy tôi gọi là thượng tọa hiện tại quả tâm là tôi nói theo chưa có tấm phong. Nhưng mà trước khi là thượng tọa quán tâm đó mà viên tịch đó, là thành hội làm cái lễ tấn phong trước đó đâu 3-4 ngày vậy đó. Cho nên bây giờ lẽ là phải kêu hòa thượng, chứ kêu thượng tọa như tôi nói hồi nãy đó, người ta có thể bất bẻ tôi đó. Nhưng mà bất bẻ tôi cũng bất không nổi, tôi quật lại một cái là tự nhớt ra. Cũng giống như ôm tổ tôi về, tôi nắm cái hai tay tôi gỡ ra, tôi buông là tự nhiên đó. Cho nên dầu có thể quật, nhưng mà quật cũng không nổi. Tôi nói là này là cái gì cũng nghe kỳ cục lắm, nhưng mà thôi, để khi nào nó bí hiểm vô cùng mới nói cái đó. Chứ tôi hỏi các vị chứ hòa thượng mà để mình chết rồi mới tấn thân thì mình được cái gì? Đúng không? Tôi nói rằng chết mà tên ngụy, mà tôi cần tên ngụy tôi cũng đủ sống nữa. Mà lúc đó tên ngụy không có, tên đóng cũng có. Rồi để tôi chết rồi các vị đem, tôi gần chết rồi tôi hết nhai hết nuốt nổi rồi các vị đem cái ngụy thiện đó, tức là cái bữa tiệc của vua đó, mà đem cho tôi tặng tôi. Các vị nghĩ sao? Tôi có được gì cái ngự thiện, cái đồ ăn ngon lành của nhà vua đâu. Do vậy cho nên tôi bây giờ tôi có kiểu chơi của tôi. Những người anh em nào trong đạo bạc của tôi, các hòa thượng thượng tọa nào mà tôi đi thăm chơi là có thể đưa 500 một triệu tôi cúng ngay bây giờ xài chơi bất cứ xài cái gì thì ý muốn. Muốn hút thuốc giết là hút, muốn uống thuốc hút ba số là ba số, muốn uống cà ô lăng là uống. Mà tôi cũng vậy, cho mà chết rồi là tôi muốn đi tôi đi cũng không. Ở trong thầy cho ta ăn ta uống hồi còn sống chứ, rồi đã chết rồi là đem 50 triệu là cúng rồi thì là cái người quá cố rồi ta được gì. Qua thượng rồi tôi sáng tôi tủ không rồi tôi rồi tôi tụi đi hạnh diện tới cái ta. Đi tới đâu tôi ăn trên ngồi rất là mà thượng ngồi đó không cho tôi ngồi thượng tỏ tôi quan là ấm vậy. Bây giờ tôi sắp chết rồi còn mấy ngày nữa chết rồi đem cho tôi hoài rồi tôi được cái gì. Thấy không? Cho nên cái lời ngài nó trái cái lỗ tai, người ta nghe người ta ghét, vô số. Chứ tôi làm vậy được cái gì? Đó, ôi dài. Hơi nào mà các vị hỏi tôi, đừng có hỏi, cứ nghe tôi nói đi. Ở trong sách vở tôi viết rồi, hết rồi, viết đầy đủ lắm rồi. Chừng nào nó vượt qua cái đó, nó gặp tôi mà hỏi. Còn chưa vượt qua cái đó, gặp tôi không nói, không nói câu gì hết, miễn tiếp luôn. Mà không phải cống cao ngã mạn, mà không phải là mình quý tộc gì hết trơn á, nhưng mà đều cái mà tôi nói rồi mấy ông chửi tôi cho mấy ông không có được gì hết. Thì tôi thì bắt công nghe cái chửi, cái chửi bới, cái mắng nhiếc, cái chửi thề gì đó ha. Tôi đâu ngu thì tôi làm vậy đó. À, đây là trong cái tình đạo tình thầy trò nói chuyện nghe chơi, tôi thông là vậy đó. Chịu thôi. Cái lối mà làm đạo của cố tự thông là vậy. Không hiểu gì hết gì, hỏi nói chừng nào cho rồi. Không cùng trong một đạo Phật mà đem ra cái giáo lý của đạo Hồi, của đạo Xích, của đạo Lão, của đạo Ấn đem hỏi tôi, biểu tôi nói là tôi nói chi, nói rằng là thí mạng hay sao? Cho nên là xin các vị thông cảm, mà không phải hỏi gì cũng nói. Gì chưa gì hết trơn mà muốn hết giờ rồi, được hết được một giờ rồi. Tôi nói cho tới chết cũng còn chưa hết đề tài. Còn cái nói mà tiếng cái ngữ về nhậm gì. Cho nên cách đây hồi đó, cách đây là 30 năm, có mấy anh cán bộ cách mạng vô, anh làm công tác của Phật giáo mà. Mà anh nói câu mà tôi nhớ, tôi cũng hồi đó mình cách đây 30 năm rồi, mình nghe mình cũng khoái khoái, mà nó cũng là sự thật. Anh đi với tôi hay là đi miền Tây, mình ta mời tôi xuất pháp thì có mấy anh đi, bởi vì đi đâu cũng có cán bộ rồi đi theo cho vui, ta ủng hộ mà. Mà cái anh cán bộ này thì anh cũng vui vẻ lắm, ngồi xe chơi nói trời ơi, ai chứ, chứ thầy Thị Thông mà mời giảng thời hai thời đó, giống như tài xế lên xe mà mới đưa cái chìa vô dặn cái công tắc cái nổ mới đổ máy à, vừa nấc ra chứ chưa có chạy tới đâu hết à. Mà trong khi đó cái xe nó có thể chạy 1 giờ 100 cây số mà mới nổ máy nấc ra thì anh thua về cái xe. Cái anh cán bộ đã nói vậy, mà cái đó có thiệt. Tôi bây giờ các vị mời tôi giảng 1 giờ 1 hồ 2 giờ nhắm như tôi ngồi nói hoài nói hoài, chẳng qua chừng nào là đàm nó lên càng tiếc thì nghĩ vậy thôi, đàm lên càng tiếc thì nghĩ, chứ còn nói hoài được hoài. À, thôi thì bây giờ nói hoài được, đâu phải được hoài mà đâu có hết. Giờ tôi nói lại cái chuyện mà là thầy tọa quan tâm đến ngày nay đó, lên bàn thờ ngồi rồi đó, đáng lẽ để tôi mà không để. Nhưng mà tôi nói cái này nè, tôi nói cái này được. Tôi đi thăm cái chùa thầy tọa quan tâm làm đến nay mấy năm rồi, mà mỗi lần tôi về đây tôi có đi thăm. Tôi đến thăm để tôi học cái gì? Tôi học thiền định ở trong lúc tôi đi thăm. Tôi biết, tự tôi biết Thượng Tọa Quan Tâm làm chùa mà chưa chắc có sử dụng được cái chùa. Bởi vì Thượng Tọa Quan Tâm cái sức là ốm, con người thì gầy, mà lo công việc quá nhiều. Tiền á, hôm qua tôi hỏi mấy vị cái thế trụ trì đó, Tôi hỏi thành thật, bởi vì mấy vị võ đó đều học trò tôi đây ra, học trò tại đây nè, tại chùa Thiên Minh đó, 20 năm trước đó, giờ ra là cái kỳ đó. Tôi hỏi mấy thầy nói thật cho tôi nghe chứ hòa thượng Quảng Tâm nha, bây giờ phải kêu hòa thượng chứ không rồi nè. Hòa thượng Quảng Tâm đó viên tịch rồi đó, bây giờ mấy thầy nói chuyện cho tôi nghe đi, có mắc nợ không? Thì hai vị mà trụ trì hiện giờ cũng như trụ trì trong tương lai nói là có nợ. Tôi hỏi nhiều, khoảng nhiều cũng biết không? Thì đây là coi như trưởng tử kế thế là họ tự biết. Họ nói mắc nợ có, còn mắc nợ 900 triệu trên vô tay tỷ. Tôi nói cỡ đó là nhẹ. Vậy thì các thầy phải ráng mà lo trả cái nợ đó cho thầy, nghe chưa? Tôi sợ là từ 2 tỷ, 3 tỷ trở lên tới 50 tỷ thì đáng ngại. Chứ còn Phật tử thành phố ngày nay với cái sức của các thầy, của các ông, mà nếu mà vì thầy mình thì các ông động viên nhắc nhở Phật tử người ta có thể ủng hộ để trả cái nợ đó cho thầy mình, nghe chưa? Họ phải trả cho được cho người ta, chứ đừng để người ta kêu reo thầy mình, nghe chưa? 900 đối với người không có tiền đó thì là nó nhiều, nhưng mà với nhiều tay vỗ lên kêu tục nữ đó nè, mình cảm tình, mình dạy dỗ Phật tử rồi người ta cũng sẽ đau đầu lại được để trả những cái nợ cho thầy mình có 900 triệu. Thì mẹ ông hứa với tôi là làm gì đó. Tôi hỏi câu thứ hai, cái tầng lầu ở trên là kia gì hết và còn tháp nếu như tam thí nữa, tôi hỏi theo cái chùa này mấy thầy đánh giá còn cỡ bao nhiêu nữa là hoàn chỉnh? Mấy thầy đã nói rằng là còn cỡ, nếu mà làm gọn ghẽ khéo léo thì có 9 triệu nữa, ở 9 tỷ nữa, 9 tỷ nữa, mà còn mà làm cho tương đối là nhẹ nhàng, nó đỡ lo hơn á, không có dụng sức dụng công của chính mình á, thì có 12 tỷ thì hoàn thành. Đấy, từ cái chỗ đó thì cái sự nhận thức của tôi biết là hòa thượng Quảng Tâm có thể không làm rồi cái chùa đúng. Bây giờ tôi còn nhận biết vài vị nữa cũng có thể khó được ở cái chùa của mình, bởi vì chùa bây giờ người ta làm cái tức là 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, 50 tỷ, tới 100 tỷ, mà cái tuổi mà cỡ 60 trở lên rồi đó thì mà lo đó là trong sách giờ dở đó, đó gọi là tâm sầu bạch phát, lo ung thư quá đó, rồi ăn cũng không ngon, ngủ không yên, rồi nó mau già rồi thì nó chết, mà công trình mình làm không có mau được đó. Cho nên đã có, đang có và sẽ có mãi mãi. Còn cái mà tôi muốn nói, mà tôi nói ở đây nó đụng chạm nữa là các Phật tử cũng không chịu nữa. Rồi các vị tưởng đâu làm Phật sướng lắm sao? Các vị tưởng đâu làm Quan Âm sướng lắm sao? Các vị tưởng đâu làm Địa Tạng sướng lắm sao? Các vị như mấy cái chùa mà tôi nói đấy nghe, cũng là Phật, mà Phật nào đó thì nhân ngang chánh trệ, an hữu phước báo, an lành được kẻ lại người cũng. Rồi cũng là Phật mà ngồi ở dưới cái tầng hầm tối âm u như vậy, Địa Tạng có, Như Đà có, Quan Âm có, và còn nhiều gì có nữa. Thế thì các vị nghĩ sao về vấn đề mình tạo tượng, tạo tốt rồi mình lại, rồi mình tổn trước những cái bàn thờ Phật như vậy? Phật mà cũng có bị tù tội, cũng bị sa đọa, cũng bị suy thoái, cũng bị xuống gia xuống cấp vậy sao? Vậy mà chưa có thật. Cái gì muốn đi coi đi đi, coi tôi có nói sai không? Đó. Cho nên vấn đề lại Phật, thờ Phật, cúng Phật, xây chùa, xây tháp, xây cái gì đó, các vị nghiên cứu ở từng những cái quyển này, phải đọc 150 bài trong tập chiêu biểu thiền sư, đọc cái này là tới tập 4. Lần sau nếu tôi chưa chết, bởi vì tôi nói đó là có thật đó, tôi thăm kỳ này có thể là lập chọn, nhưng mà nếu tôi chưa chết, có thể 3 tháng sau, hoặc là khoảng đầu tháng 7 hoặc là cuối tháng 7, tôi về tôi cúng dường cho các vị tập 4 nữa đang in, tập 4 đang in. Mà tôi tính từ ngày à, chứ còn tính tháng là lâu rồi nha. Vô thượng lão định bất biến nhân kỳ phải tính từng ngày chứ không có tính tháng. Càng không được tính năm. Cho nên tôi mà nói chuyện cái gì mà làm tính một năm hay là mấy tháng rồi đó, tôi không có làm nữa. Hồi 40-50 tuổi thì mình làm cái chuyện mà một hai tháng nửa năm mà còn không thèm làm. Bây giờ hơn 80 rồi, đâu có chuyện gì cái công trình mà tính tháng tính năm mà không bao giờ làm. Cho nên bây giờ viết cái này chơi tới tập 4 rồi, bắt đầu viết có tập 5 nữa để cúng dường chơi vậy hả. Nhưng mà in rồi đó mà chưa chắc là gửi cúng dường tới các vị được, lần sau không chắc có về được không. Do vậy cho nên là tôi nhắc lại là hiện giờ đó mỗi tuần là tôi cố gắng ngày nửa đêm nha, 1-2 giờ khuya vậy tôi giảng một bài một tiếng rưỡi đồng hồ, giống như đây là làm tiếng rưỡi vậy đó, gửi lên cái mạng rồi về đây có người kéo xuống rồi ta in ra ta cho, in ra ta cho, hoặc là tên ra ai có tiền thì bỏ vô cũng mua mạng dĩa 2 ngàn á. Giờ nghe mà nếu mà những vị nào mà hiểu ý tôi nói và tin tưởng cái điều của tôi nói thì các vị nghe có lẽ rất lắm. Tuy nhiên có những vị nghe cũng chữ thề, cũng chữ thề là bánh nhé, không sao hết. Cái điều đó tôi chấp nhận, năm nay là cuộc đời tôi mấy mươi năm ở chỗ bộ, đâu phải mới đây đâu. Rồi Phật Thích Ca mà cũng bị nạn là sao? Quan Âm Địa Tạng Bồ Tát gì đều bị nạn hết. Trong khi đó có cũng Thích Ca Quan Âm Địa Tạng lại đứng chởn chệ hiên ngang, được lại được cúng nghi ngút khói hương. Còn cũng Phật Thích Ca Địa Tạng Quan Âm mà ở với cái tầng hầm đó, sau này ta trang trí ta lót gạch lại để xe. Nhưng mà bây giờ là Địa Tạng Quan Âm Thích Ca Di Đà đưa ở trong tầng hầm đó thì các vị nghĩ sao? Thế là các vị lại những ông Phật đó, hồi đó đó các vị lại những ông Phật đó còn đương quyền đương chức trên bàn đó, có phải là thật hay không? Mà nếu đã là Phật rồi thì tại sao phải ra cái thân như vậy? Hấp người ta đã giết hết những cái kiến hoặc cái tư hoặc cái tầng sao hoặc ở trong tâm đó rồi mà Phật phải đọa là sao? Vậy mà Phật có đọa đạt là phải chịu cái khổ của khổ, khổ hành khổ, hoại khổ, ái biệt ly khổ, quán tâm nội khổ, cầu bất đắc khổ. Cầu bất đắc khổ là sao? Là gì? Phật kia về cũng là Phật mà ngồi tình thế ta lại nói em đi lúc còn còn ta đây cũng là Phật, mà tại sao ta ngồi với cái tầng nào ở tôi đang sống? Vậy thì ông Phật này cùng với ông Phật ngồi ở trên cái chỗ đường bệ kinh doanh đó, một hay là nhiều, khác hay là không khác? Rồi giá như trước đây mà các vị đã từng lại cái vị Phật đó, bây giờ các vị còn bằng lòng lại nữa không? Tại sao trước đây các vị lại cho ông Phật đó, ông Địa Tạng đó, ông Bồ Tát Quan Âm đó, mà bây giờ là để với cái tầng hầm vậy các vị không lại? Vậy là các vị tu hành cái gì? Thấy không? Cho nên là không phải phạm thiền là cái đó, biết cái nào là thiền. Đây quý cô hỏi là cái nào là chánh định, cái nào là chánh thiền, và cái nào là không chánh định, không chánh thiền đó. Không phải phải đọc cái này cái tôi mới hỏi được chứ. Phải đọc, phải đọc rồi mới hỏi được. Mà đọc rồi phải thiền định, phải tu duyên mới biết được. Chứ là đọc xong là tôi có làm không tôi chơi đâu rồi nha. Tôi phải chăm chỉ, càng không phải chi sĩ, mà tất cả những cái này gọi là thơ chơi vậy thôi, chứ thì đó là kinh để nhắc nhở từng từng món từng món từng món từng món mặt này mặt khác, chứ không có đồ chơi. Không phải chăm chỉ rồi mà càng cũng không có ý định làm chi sĩ. Còn một cái nữa mà bây giờ tôi không muốn nói chùa, nói cái tên chùa rồi người ta nói tôi muốn xin xỏ, chứ người ta thờ cái lạ hết sức. Mà nếu các vị đi là các vị phải biết cái ông gì, cái ông đó đó mặt mày thì giống như là bộ tròn gió mà nó dung ra, mặc áo thì không thở 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 bằng ngực, thì con mắt tôi không được rõ, tôi hỏi thì giả chứ tôi nói ta có đẹp cái chữ gì không, thì các vị thì giả nói cái này đó Di Lặc, mà Di Lặc là ăn mặc cái áo bắp ngực ra nguyên cái bụng, coi như cái bụng đó gần như mà một cái thúng chìa lúa mà đem úp vào lại. Tôi chưa nói cái gì lạc nghe, cái gì lạc hay nhất cho mấy gì lạc như các vị biết những gì tưởng đâu. Rồi sau lưng á, cái bụng có nhiều nhất là bằng cái bàn này nha. Thì cái ông gì đứng ra như là một thằng vậy, còn sao nhưng mà đâu lưng của cái ông đó là cái ông đó nói nè, tôi không cho là Di Lặc nói gì vậy. Sao lưng nó có ba cái nạc mà người ta gọi là có đám hay là cái tiếng hay là cái nạc gì chú biết, mà ba cái nạc thật là đẹp đẽ, mà áo màu xanh nước biển, mặt mày cái là đẹp đẽ giống những người mà nó là cái bằng hoa hậu thế giới, mặt mày sẽ đứng nhếch nhác phun vi đâu đến thằng nhà mà ba bà nó ba bên, thì cái đầu của tôi cũng quá mất lắm. Trời Phật ơi, tục ngữ thế gian của Việt Nam mà cái ông nội này không biết là sao, người ta nói một vợ thì làm gì nè, ba vợ là ra cùng heo mà nhận. Trời ơi, mà ông vậy mà ông ba bà chứ vậy. Giờ có người giả nên không tin. Nó nói cho vậy thì ông ba cái bà này đâu có ai nhìn mặt ai đâu. Ba cái bà này mà nói ra vậy. Có ba như vậy, có ba như vậy, có ba như vậy. Nó hay là sao? Cho nên tôi về bệnh là tôi muốn làm thơ, tôi mà biết có làm thì con thơ ra thì chết chứ. Y như câu tục ngữ của Việt Nam. Mà cái ông đó mà gọi là Di Lặc thì vậy thì thôi là quá tệ. Mang bà mà đau lưng mà đau lưng mà phải có vẻ là nóng thì cũng còn có cái nghĩa gì kia cũng đỉnh ha, ủi ha. Ba bà là không nhận ra. Lúc y thì còn một nữ của Việt Nam. Mà ba bà ở trên mà đâu lên cái mềm mà ba mà cái dễ thì mình không cờ sao có nổi như vậy. Sự thật đấy. Bây giờ các chị muốn đi coi cái đó không? Đúng hả? Thôi ra ở đây có nhiều chị ở đây còn thông minh hơn tôi nhiều, tôi không nói.
tôi như thế mà thôi. Rồi còn một cái nữa, cái tôi nói là các chị mắng giết tôi như thầy. Trời thật ơi, thật sao mà khổ sở dữ vậy? À, khu khổ sở đã đành, lên choi xuống chó đã đành, lên xe xuống ngựa đã đành. Thật sự vậy. Tàn tệ vô cùng. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nói chuyện đây nha. Nhân khi tôi tử chuyện ngô giả chuyện nha. Có một cái gốc cây, cái cổ thụ ôm cái gì đó thì tôi nhìn không rõ, tôi không cần biết tên ông chỉ thì ra cái gì đó là. Ở dưới này cái bàn là tán xi măng, ở trong đó hả, thần tài có, khổ địa có, khổ thần có, Quan Âm có, Địa Tạng có, Phật Di Đà có, Phật Thích Ca có, và Thế Chí và dân dân và dân dân. Người ta bỏ một đống đó đến là một cuộc cỡ thì dài cái tầng xé hay hơn gì đó. Thành ra đây ta bỏ là la hai tên cái đàn của nó kể. Thế là qua cái đầu của những người Phật tử họ đạo. Có hai cái đề tài thiền định đó hỏi tôi cái gì? Hỏi cái đề tài là cái định đúng, cái đề tài là cái định sai, cái gì nữa? Thiền định là biết hả? Nhớ Phật tài và Phật linh, thổ địa Phật linh, thì người ta đâu có nên bỏ mấy cái ông Phật của bớt của bớt. Nó thành cái đống như là cái đống vật dụng vậy. Nếu qua năm Bồ Tát Phật linh, cầu gì được đấy, nguyện gì mẹ cho cái đấy, thì ta đâu có nên bỏ vậy. Nếu Địa Tạng Bồ Tát mà thật cứu rỗi tất cả những linh của ông bà cha mẹ người này người kia, thì người ta cũng không có đem người ta bỏ như vậy. Nếu mà cái ca mà cầu gì được đấy, thì người ta cũng đâu có đem bỏ như vậy. Nếu Phật Di Đà là hướng dẫn người ta thực hành tay thôi, dẫn thân từ đó, thì đâu mà có ở cái cõi mà đau đớn ê chề như vậy. Vậy mà chuyện nghe kinh quá mà có. Thế thì các vị hãy tưởng tượng qua cái mà ta bỏ tiền ra, ta làm tượng, làm tốt, làm đủ thứ, rồi ta cúng, rồi ta lại, mà người ta còn khai quan điểm sáng. Trời thật hơn. Chứ mua thành tài, mua tổ địa, mua Quan Âm, mua nắp bài, về do hết là chùa, này chùa đó, hết là ổng thân, thì ta đem ổng xuống đấy. Nó khai quan điểm sáng.
Thank you.
vậy mà vậy là các vị lại
sao vậy
như là
điều dẫn là vậy đó, tất cả là vậy đó, nghe là phải suy nghĩ rồi, còn có đúng không? Nếu thần tài thổ địa mà cầu gì được đấy thì ai mà chết thì chẳng chết anh bác. Cái đêm khi thờ để ta hốt bạch tỷ tỷ anh bác. Nếu có năm mà cầu thì cũng được rồi, ta đâu có nên bỏ nó hết. Nếu Phật cũng là vấn ca mà thờ trong nhà mà đêm xuyên á, mà được giải thoát cái hồn đó thì ai đem bỏ cái cây tôi về bỏ cái đó chứ. Bây giờ các chị nói nó không thì cũng còn, nhưng mà tôi á, tôi có nói, tôi nói với mấy cái ông thầy đó là coi như thầy của họ là bạn bè của tôi. Tôi kêu tôi vô đó hôm qua tôi uống một hơi thật tốt là cái cấp nước phụ gì nè, bởi vì đi cũng khá lớn quá là không cần vô lông gì hết, là thường là của họ bằng đó mà tôi uống hơi cần cấp được nước phụ gì. Tôi dặn tôi cái này, tôi nói là nghe thầy làm phước để tạo một cái, nếu mà thầy có đèn thầy tạo ra hố thật sâu thì suốt cái lưỡi đó xung quanh là tôi xin mang đàng hoàng trên để tạo cái nách đậy lên, thì nếu mà có Phật Bồ Tát mà họ nạn vậy đó thầy này thầy đổ ở cái đó, đổ ở nạn cái đó là để cũng được, mà còn không là để thầy sợ để nó đâu có là thầy sẽ đổi mà, thì thầy để lại cái hết đi. Cái chân này mình hãy hết lại để cho bàn quan thì hạ phá tánh, người ta không thấy, người ta không thương những cái ông Phật Bồ Tát này. Chứ nếu mình kể như vậy đó, những người trí, người ta có trí tuệ đó mà, người ta nói cái ra mấy cái ông nội này hồi đó ngồi trên chạy chạy những con những cái về nó ơi gì đâu trời chưa cho xuống chó rồi chứ làm nó gốc cây một mươi lăm một lớp mà ông thì gãi giò ông né mẹ tôi nói ta là họ thương không Phật Quan Âm Bồ Tát thì làm gì họ thương hết đó, người ta chê quan đời lỡ lớn bể mà ta nhớ bỏ ở chàng cái đem lại bỏ bỏ cái tống vậy hốt ra là cũng cỡ là xét mà bà cỡ có lớn lớn thì cho nên là nó ra cả bao nhiêu công ông cho nên công ông đi công bà thế đó. Tôi nói như vậy thì các vị về các vị thiền mà thiền cái ông Phật nhỏ này rồi thiền luôn cái ông Phật mà ca đến năm chục suốt, bởi vì Phật nhỏ này Phật Thích Ca thì cao một gian cùng với Phật Thích Ca thì cao năm chục suốt, phải hiểu là giá trị như thế nào gọi là Phật Thích Ca thì nhỏ cũng như đó. Tại sao mình đang là Phật lớn sân thì đẹp còn Phật Thích Ca nhỏ nó quả như vậy? Vậy chẳng lẽ là Phật cũng có lớn cũng có nhỏ cũng có địa vị thì cũng có lúc lên cho xuống cái gì khác? Không phải vậy rồi. Do vậy cho nên tu hành á phải chú trọng Phật ở trong đầu của mình. Tất cả mọi người đều đã thành đã thành Phật là tại sao nó vậy? Là vì mọi người ai cũng có Phật hết ở trong cái trí óc, cái đầu cái óc của mình. Mình giác ngộ 10% cái lý thì mình thành Phật 10%. Mình giác ngộ 50% cái lý thì mình Phật được 50%. Mà mình có điều kiện tu hành tốt thì mình sẽ quán chiếu nhiều, mình giác ngộ ra 90% chân lý, mình khỏi sai lầm, khỏi đau khổ 90%, mình chỉ còn bị ràng buộc lại hơn 10% trong cuộc sống, thế là mình thành Phật 90%. Phải học Phật như vậy mới là đệ tử ruột của Phật. Còn mà không đó hả, quy y rồi lại cúng mỗi ngày rồi chụp bông mới hoài đi nữa, cái đó phải. Người ta ít tiền ít bạc, cái tâm người ta tốt mà ta không có mua con bông mới người ta thay mặt rồi người ta không phải là người tu hành hay sao? Nói vậy nó cũng được. Cho nên học Phật không phải là ngày nào cũng mua bông mới hay sao?
không phải là ngày nào cũng mua cái cây và thợ má ăn cũng cái lan nữa, cũng mấy cũng mất rồi cái cúng là nói vậy không cần những cái đó nhiều cả một có cần tinh chay không có anh sao hết có ngày nào cũng đó. Thì chúng tôi đem ra tôi nói bài các vị đến cái bài để chỉ cách để nhận thức, mà bây giờ tôi nói vậy đó, nói vậy là gọi là nhắc nhở thôi, mà những cái mà các vị không rất là có hết, cho nên từ đây về sau tôi nhắc nhở hết.
Tôi xin xin nhắc với các Phật tử là bữa nay đó tôi định nói với các Phật tử một cái bài, cái này nhỏ quá vậy có nghe nghe rõ không ha? Tôi định chuyển đạt tới các Phật tử cái bài ly ngôn, mà thấy ly ngôn ở trong cái Di Diễn Thiền Sư tập 1. Ủa, xin lỗi, ngón tay chỉ trăng tập 1 cái bài ly ngôn. Trước kia các vị có rồi nhưng mà không có cái trực chỉ thì cương. Bây giờ các vị về đọc cái bài ly ngôn này, đồng thời đọc cái trực chỉ đề cương của mỗi bài thì nó sẽ giúp ích cho các Phật tử đó. Đó là cái đoạn này. Nếu đằng sau mà tôi chưa phải là chết hả, thì các vị sẽ cúng dường đến đây mà các Phật tử tập 4 của Việt Nam đến đó. Đây là toàn là những cái gợi ý mà để cho người Phật tử tu thiền định đó mà. Thì cái đầu đề các bạn thơ cũng như thực tế này là ta hướng dẫn thiền định. Do vậy mà muốn hỏi vấn đề thiền định thì phải đọc cái này cái đã, rồi các vị tự nếu đọc nhiều rồi các vị tự nó ra nó mở ra. Đức Phật xưa kia đó do thiền định mà phát sinh trí tuệ thành vô thượng bồ đề mà không có thầy chỉ dạy. Còn đời nay Phật tử chúng ta có Đức Phật chỉ dạy, có thầy từ không viết đề cương để hướng dẫn tu tập thiền định. Thế thì là chúng ta nếu mà cố gắng mình vận dụng trí tuệ, chúng ta có thể có được trí tuệ không phải khó như Đức Phật hồi xưa. Cho nên cái này có tiền bạc đóng góp của các Phật tử trong này nha. Mình bỏ quan phí uổng. Cái này có Phật tử gửi trong này là đóng góp trong này nè. Mà mục đích của tôi làm mà cái thân già vậy mà tôi làm vậy là khó lắm đó. Mà tôi lắm tôi làm là để góp phần giúp tài liệu cho Phật tử tu học thiền định đấy. Thế thì bây giờ hết giờ rồi. Nhắc lại là các Phật tử cứ theo dõi ở trên mạng, ở trên website. Rồi các Phật tử theo dõi những cái chỗ mà người ta kéo xuống, người ta làm đĩa, làm băng á. Các vị sẽ được nghe lại và nghe lại cả tất cả những gì mà kinh điển của tôi giảng từ trước tới nay cũng có. Và ở trong này nó có cái địa chỉ của ba cái bốn của bốn của trang web ha, của bốn trang web ở từ Việt Nam cũng như ở ngoài quốc ha. Thì nếu có em cháu mà nó tuổi trẻ đó mà thì kéo xuống mà in ra mà sang ra mà đọc. Tôi thì hết giờ là xin ngừng ở đây vậy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.